Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ Net, có tiêu đề Tu luyện hướng nội tìm, đường gập ghềnh biến thành đường bằng phẳng. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 28 tháng 11 năm 2025. Con xin kính chào sư phụ, chào các đồng tu. Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, theo cha mẹ học Pháp từ nhỏ, hiện đã có gia đình và một con. Hôm nay, con xin được báo cáo lên sư phụ về quá trình dùng pháp luật để phản bức hại, giải cứu mẹ và chia sẻ với các đồng tu về thể ngộ tu luyện trong quá trình đó. Đầu tiên, xin được chia sẻ một vài mẩu chuyện về tu luyện của tôi mấy năm qua, bởi vì đó là con đường tu luyện mà sư phụ đã an bài một cách có trật tự cho đệ tử, đặt nền tảng tu luyện vững chắc cho con đường giải cứu mẹ sau này. 1. Nhẫn khổ tinh tấn, tìm ở bản thân vô điều kiện. Hôn nhân xảy ra mâu thuẫn, hướng nội tìm ở chính mình. Mẹ tôi khuyến khích tôi tu luyện. Sau khi mẹ bị tù oan và được thả, trở về nhà, bà thấy tôi tu tập buông lơi. Mẹ chồng tương lai của tôi cũng là người tu luyện, thấy mẹ tôi đã về nên giục hai chúng tôi cưới rồi ấn định ngày cho chúng tôi. Mẹ tôi lại phản đối vì bà không muốn chúng tôi vội. Áp lực từ hai phía gia đình khiến tôi mệt mỏi và thế là chúng tôi cưới nhau. Lại vì nhà mới sơn sửa có mùi rất nồng nên chúng tôi về ở nhà mẹ chồng. Sau khi cưới, tôi cảm thấy chán nản. May mắn thay, ngay từ lúc mới đính hôn, tôi đã bắt đầu học thuộc chuyển pháp luân, nên sau khi cưới tôi vẫn hàng ngày kiên trì học thuộc pháp. Nhờ vậy mới đi qua được đoạn đường khó khăn và dường như không ai hiểu được này. Mùa thu năm đó vợ chồng tôi chuyển về nhà của mình. Tôi đi làm về phải lo cơm nước cho mẹ, nhưng bà lại gây cho tôi nhiều áp lực. Tôi cũng không hài lòng về mẹ chồng, còn chồng tôi thì không có việc làm. Một hôm sau khi tan làm, cảm xúc đột nhiên bùng lên, khiến tôi khóc òa trong xe. Thời gian đó trạng thái học thuộc pháp của tôi vẫn tốt. Tôi vừa khóc vừa liên tục nói với sư phụ. Sư phụ, đệ tử thực sự không nhẫn được nên mới khóc. Nhưng xin sư phụ yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không hướng ngoại nhìn. Con chỉ thừa nhận rằng tâm tính hiện chưa đủ, nhất định là con có vấn đề. Đệ tử sẽ nhanh chóng đề cao lên. Sau lần đó, thói quen hướng nội tìm đã cắm rễ sâu hơn trong tâm tôi. Bất luận là lúc nào, gặp chuyện gì, tôi cũng chỉ tìm ở bản thân, chứ không hướng ngoại nhìn. Tu luyện phải chịu được khổ. Mấy năm trước, chồng tôi mua lại một cửa hàng và tự kinh doanh. Lúc con chúng tôi mới được 3 tháng tuổi, tôi phát hiện ra vấn đề trên điện thoại của chồng và hỏi anh, mới biết anh đã giấu tôi chuyện bị một phụ nữ đã lừa mất 200.000 tệ, tương đương gần 750 triệu đồng, và chuyện kinh doanh riêng của anh trước khi cưới còn nợ 100.000 tệ, tương đương hơn 370 triệu đồng. Hiện anh đang có khoản nợ tổng cộng hơn 1 tỷ đồng. Chúng tôi sống ở thị trấn nhỏ, lương của tôi rất thấp. Khoản nợ đó phải mất rất nhiều thời gian mới có thể trả được. Vì bình thường, tôi luôn hướng nội tìm, nên khi nghe chuyện, tôi đã giữ được bình tĩnh và nói. Vợ chồng cùng chung hoạn nạn, đã là chuyện xảy ra sau khi kết hôn, thì đó là quan mà em phải vượt. Em là người tu luyện đại pháp, em sẽ cùng anh gánh vác. Có điều, hiện tại em giữ được bình tĩnh, nhưng số tiền lớn thế này, cũng sẽ có lúc tâm trạng em chìm nổi. Nếu em có oán trách, càm ràm, thì mong anh đừng để bụng. Em sẽ cố gắng dần dần đề cao bản thân. Tôi đề nghị chồng mời cha mẹ hai bên đến nhà chúng tôi. Tôi nói, thưa cha mẹ, khoản nợ lớn thế này, nhất thời không trả được, cũng không giấu được cha mẹ. Chúng con sẽ cố gắng làm để trả hết món nợ này, chỉ xin cha mẹ đừng lo lắng, và cũng không phải cho chúng con tiền. Cũng xin cha mẹ đừng trách nếu chúng con lễ nghĩa không chu toàn trong những dịp lễ Tết. Khi cửa hàng mới mở, tôi ở nhà trông con. Có lúc đang đọc sách Đại Pháp, tâm lợi ích đột nhiên nổi lên khiến tôi đùng đùng nổi giận, không đọc Pháp tiếp được nữa, chỉ muốn kéo chồng đang ngủ dậy để mắng cho hả giận. Nhưng lúc đó, tôi đã đi vòng quanh nhà hết vòng này đến vòng khác, vỗ về cái tâm của mình, từ từ bình tĩnh lại, rồi mới đọc Pháp tiếp được. Sau này, tôi cai sữa cho con và ra cửa hàng giúp chồng. Bỗng phát hiện khách tới cửa hàng mua đồ, có người ghi nợ hết lần này đến lần khác vẫn chưa trả tiền. Tôi khuyên chồng đừng cho nợ nữa, tiền tích tụ nhiều họ càng khó trả. Chồng tôi không nghe. Tôi nghĩ mình phải tu bản thân, không thể cưỡng ép người khác thay đổi cách nghĩ của họ được. Một lần nọ, người đàn ông mua đồ ghi nợ lại đến, vẫn là ghi nợ. Tôi rất bất mãn, khuyên chồng từ chối anh ta, nhưng chồng không nghe. Tôi nhất thời không ngồi yên được nữa, trong lòng đầy phẫn nộ bất bình. Nói cũng không nghe, mặc kệ thôi. Tôi bước vụt ra khỏi cửa hàng để mặc chồng tự làm. Tôi đi trên đường, nhìn đồng hồ thấy vào giờ học Pháp buổi tối. Tôi nghĩ giờ này các đồng tu đều đang ở nhà học Pháp, còn mình ở đây tức giận, thật không giống người tu luyện nữa. Nghĩ vậy, tâm trạng bình tĩnh trở lại, tôi quay về cửa hàng, nói lời xin lỗi với chồng. Tâm lợi ích cứ thế mài giũa từng ngày, dần dần tâm lượng tôi ngày càng rộng mở. Mấy năm đó, mỗi năm tôi đều trải qua một quan lợi ích lớn. Có lúc tưởng như nợ nần đã hết, cuối năm tính sổ, chồng phát hiện tính sai vẫn còn nợ. Một năm sau, khó khăn lắm mới trả hết, bạn học của chồng muốn đầu tư kinh doanh, lại đến hỏi vay tiền chồng tôi, nói sẽ trả cả gốc lẫn lãi, đến hạn sẽ trả. Bất chấp lời can ngăn của tôi, chồng tôi vẫn cho bạn vay. Cuối cùng người bạn đó không trả, lại gánh thêm nợ. Tối về ngồi trên giường, tôi nói với sư phụ. Thưa sư phụ, tu luyện chính là phải chuẩn bị tốt để chịu cái khổ lớn. Đệ tử sớm đã chuẩn bị rồi, con làm được, đệ tử có thể tu xuất lai. Mài giũa hết năm này qua năm khác, dưới sự bảo hộ của sư phụ, cuối cùng nợ nần cũng trả hết. Tôi cũng tìm ra được chấp trước căn bản của mình. Sau khi trả hết nợ, một buổi tối, tôi nghĩ không muốn làm công việc này nữa. Hôm nào cũng thức khuya đến hơn 2 giờ sáng, quá lỡ việc. Trước đây, tôi làm kế toán. Giờ nhà không còn nợ nữa, thì tìm một công việc vẻ vang một chút. Không làm cái nghề hầu hạ người khác này nữa. Kiếm chút tiền đủ tiêu là được. Khi đang trôi theo mạch suy nghĩ này, tôi đột nhiên phát hiện ra chấp trước căn bản của mình. Sau khi tôi chân chính bước vào tu luyện Đại Pháp, mục đích căn bản của tu luyện là không muốn chịu cái khổ nơi nhân gian, cảm thấy làm người tranh danh đoạt lợi thật quá vô nghĩa, quá khổ quá mệt, tôi phải tu luyện để không còn phải chịu khổ nơi nhân gian nữa. Hóa ra, tôi là vì muốn giải thoát khỏi cái khổ của người thường nên mới tu luyện. Sau khi ý thức được chấp trước căn bản này, tôi mang một chiếc ghế đầu, ngồi bên ngoài cửa hàng. Tôi tự hỏi, mi có thể chịu khổ được không? Tôi nói, có thể, ta có thể chịu khổ. Quả thực, từ nhỏ đến lớn tôi luôn chịu khổ, nhất là khi mẹ tôi bị giam giữ phi pháp. Có thể vì thế, tôi luôn tháo vát hơn những người cùng trang lứa. Tôi lại tự hỏi, mi có thể chịu khổ. Vậy mi có can tâm nguyện ý chịu khổ không? Mi có xuất phát từ nội tâm mà nguyện ý chịu khổ không? Trong lòng tôi nặng trĩu, chua xót trả lời, không nguyện ý. Tôi lại hỏi mình một lần nữa, mi có cam tâm nguyện ý chịu khổ không? Mi có cam tâm nguyện ý chịu khổ một cách minh bạch không? Tôi khóc thầm trong tâm, ta biết mi không nguyện ý chịu khổ, nước mắt tôi cũng trào ra. Tôi tự hỏi một lần nữa, mi có can tâm nguyện ý chịu khổ không? Mi có cam tâm nguyện ý chịu khổ không? mi có cam tâm nguyện ý chịu khổ không? Vậy mà tôi mãi vẫn không trả lời được hai từ cam tâm nguyện ý. Tôi đấu tranh với bản thân, liên tục ép hỏi chính mình, tự vấn chừng nửa tiếng. Cuối cùng, trong tâm cũng thấy nhẹ nhõm, không ủy khuất, khó chịu nữa. Tôi minh bạch nói với bản thân, nói với sư phụ. Sư phụ, đệ tử cam tâm nguyện ý chịu khổ, đệ tử nguyện ý chịu khổ một cách minh bạch, không sợ hãi, không hối tiếc bước đi trên con đường tu luyện. Xin sư phụ yên lòng. Cứ như vậy, tôi cảm thấy mình đã buông bỏ được chấp trước căn bản này. Cùng lúc đó, trạng thái tu luyện của tôi xảy ra biến hóa to lớn. Ngày nào tôi cũng tường hòa nhẹ nhõm, trong cuộc sống không cảm thấy chút gợn sóng nào trong tâm. Cảm giác như sắp rời khỏi nhân gian, trở về gia viên vậy, vô dục vô cầu, trống rỗng và tĩnh lặng. Trạng thái ấy kéo dài một thời gian. Một hôm, sớm ra ngủ dậy, đột nhiên bị cách khai ra, rồi lại bắt đầu có chấp trước, có nhân tâm. Tôi biết tôi đã bắt đầu một vòng tu luyện mới. Bởi vì mấy năm trước, sau một thời gian dài tu luyện vững chắc, tôi cũng từng có trải nghiệm này. Dường như vạn vật trên thế gian đều là giả, không thể ở lại nhân gian nữa, như sắp phải rời đi ngay vậy. Lần đó thời gian rất ngắn, chỉ 2-3 ngày, sư phụ đã cách khai ra, rồi tôi lại bắt đầu một vòng tu luyện mới. Năm ngoái, chồng tôi giữ tiền cho mẹ chồng, không biết thế nào, mà 1 vạn tệ không cánh mà bay một cách kỳ lạ. Cứ hễ nợ nần trong nhà vừa trả sạch thì lại có chuyện. Lần nào cũng là do chồng không nghe tôi khuyên can mà tự cố ý làm. Tôi hết lần này đến lần khác mài giũa cái tâm của mình, cũng nghiêm túc suy nghĩ cho chồng hơn, khuyên giải anh. Đừng coi trọng lợi ích quá, chính vì anh coi trọng tiền bạc quá, nên lúc nào cũng tính toán để tiết kiệm tiền, nhưng lần nào cũng chịu thiệt hại. Con người sống không phải để xem tích cóp được bao nhiêu tiền, mà là xem cả đời tiêu được bao nhiêu nghiệp, trả được bao nhiêu nợ, có thể theo sư phụ về nhà hay không mới là điều căn bản. Hiện giờ chồng tôi cũng đã bước vào tu luyện và ủng hộ tôi làm bất cứ việc gì trong tu luyện một cách vô điều kiện. Là sư phụ vĩ đại đã trông nom chúng tôi để chúng tôi kết duyên vợ chồng cùng tu luyện. Tu xuất từ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng hướng nội tìm là có từng tầng từng lớp. Ví dụ, tôi tu trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu hơn 5 năm, đại khái chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là, khi thấy mẹ chồng làm gì không phù hợp với ý mình, thì tôi nỗ lực tìm ở bản thân, tu rất chậm, tôi luôn cần phải cố nhẫn nại mới không bị hướng ngoại. Có một lần, tôi ngồi trên giường tự hỏi, mỗi người đều có ưu điểm riêng, hôm nay, mi hãy nhìn vào ưu điểm của mẹ chồng. 1. Mẹ chồng sống rất tiết kiệm, không cầu ăn uống. 2. Mẹ chồng chịu được khổ, dám nói thẳng. Tìm thêm một ưu điểm nữa tôi cũng không tìm ra. Thế là tôi tự nhủ. Chỉ 2 điểm này thôi, mi đã không bằng mẹ chồng rồi, cho nên mi phải tu chính mình. Nhưng trong đầu chốc lại thấy cái này mẹ chồng sai rồi, lát lại thấy cái kia mẹ chồng không giống người tu luyện. Ngay lập tức tôi áp những niệm đầu này xuống. Dần dần, cuối cùng tôi làm được không còn dán mắt nhìn vào mẹ chồng nữa. Giai đoạn thứ 2, tự cao tự đại, coi thường người khác. Sau khi không nhìn vào thiếu sót của mẹ chồng nữa, tâm trạng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng tôi lại sinh tâm coi thường bà. Tự cao tự đại, cảm thấy mình giỏi hơn bà, mình đã tu qua rồi. Tình trạng này kéo dài hơn nửa năm, cũng không biết làm sao để tu bỏ đi. Một ngày đầu đông, đồng tu A rủ tôi tham gia buổi giao lưu ở địa phương của đồng tu. Tôi không muốn đi. Đồng tu A nói, cậu đi đi, các khu vực khác đều giao lưu rồi, chỗ chúng ta cũng lâu rồi chưa tụ họp. Thế là tôi tham gia. Hôm đó tôi nói về tâm đắc thực tu hướng nội tìm của mình. Buổi tối, A đến nhà tôi học pháp xong kể với tôi. Hôm nay cậu chia sẻ, mọi người rất thụ ích, nhưng mọi người cũng đều nhìn thấy ở cậu một vấn đề khá rõ ràng. Tôi hỏi, là vấn đề gì vậy? A nói, mình không nói được, cũng không tiện nói. Mọi người đều nhận ra rồi. Sau khi đồng tu về, tâm huyết tôi sôi sục, những suy nghĩ phụ diện từng đợt trào ra. Mọi người chưa từng gặp tôi, vì tôi ở khu vực khác. Gặp một lần mà đều nhìn ra vấn đề của tôi sao? Đồng tu A lại cũng thế, hai vợ chồng đều là đồng tu mà mâu thuẫn trùng trùng, mà còn đến bới móc chỗ không phải của tôi. Tôi biết đó không phải là suy nghĩ của mình, nhưng không sao áp xuống được. Tôi nói với tư tưởng xấu, ngươi không phải đang nghĩ đến mức khiến sông cuộn biển động sao? Được, giờ ta cho ngươi nghĩ, ngươi cứ nghĩ thỏa thích đi. Ngươi cũng chẳng qua là muốn gián cách ta với đồng tu, cùng lắm là không tiếp xúc với họ nữa, cùng lắm là như thế. Tôi vừa nghĩ xong như vậy, tư tưởng xấu kia không nghĩ nữa. Tôi liền nghĩ, sư phụ bảo gặp vấn đề thì tìm ở bản thân, mình sẽ tìm ở bản thân. Tôi lập tức biết vấn đề của mình, tôi không nhịn được mà bật cười, là tâm tự cao tự đại. Lại qua vài ngày, đồng tu A lại đến tìm tôi nói, lần trước cậu chia sẻ rất tốt, có những đồng tu chưa nghe muốn nghe thử, chúng ta lại tụ họp nhé. Lần giao lưu đó, tôi đã nói ra việc tìm ở bản thân và nhận ra tâm tự cao tự đại này. Đồng tu A có chút cảm động, nghẹn ngào nói, giữa các đồng tu, nếu ai cũng đều như vậy thì tốt biết mấy, sẽ không còn giãn cách nữa. Sau đó, tôi biết sư phụ đã giúp tôi bỏ đi tâm tự cao tự đại, cách nhìn nhận về mẹ chồng cũng hòa ái hơn. Giai đoạn thứ ba, tìm ra điểm căn bản của mâu thuẫn, đột phá bản thân. Một hôm, khi đang nấu cơm, tôi đột nhiên nghĩ ra rằng con đường tu luyện đời này của mình đều được sư phụ an bài tốt cả rồi. Mình gặp mẹ chồng như thế này là để trải đường cho việc tu luyện của mình. Nếu gặp mẹ chồng có lương hưu cao, cơm bữa nấu cho 4 món mặn, 1 món canh, chăm sóc con cái cho, ở đâu cũng hỗ trợ mình, thế thì còn tu làm sao được nữa? Thế chẳng phải hại mình sao? Tôi cảm tạ sư phụ từ đáy lòng. Tôi cũng cảm nhận được sự vất vả của mẹ chồng. Mẹ vì không biết tu lắm nên mới như vậy, cũng khiến mẹ rất khổ rất mệt. Khi không ngừng tìm ở bản thân, cuối cùng tôi cũng tìm ra vì sao mình lại không ưa mẹ chồng. Khi tôi đính hôn, tôi và mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, tôi nói với mẹ chồng, con còn trẻ, các việc còn ít kinh nghiệm, tính khí cũng nóng, mẹ con lại đang ở trong tù. Có thể là con quá nhạy cảm rồi, con sẽ về nhà tu sửa bản thân. Mẹ chồng nói với tôi, đúng vậy, chính là cái sai của con, sao con có thể làm vậy chứ? Không giống người tu luyện. Kỳ thực, chính câu nói này đã ghim vào tâm tôi. Trong tâm tôi nghĩ, sau này, tôi sẽ không bao giờ nói với mẹ một câu nào về chuyện tu luyện nữa. Đúng là từ đó trở đi, tôi không nói chuyện tu luyện với mẹ chồng nữa. Tôi đã tìm ra vấn đề tận gốc rễ rồi, cái tâm không cho người khác nói bị xung kích. Trong đời tôi, chưa từng có ai nói thẳng thừng là tôi sai, chỉ có mẹ chồng chạm đến cái tâm không cho người khác nói này. Sau khi tu bỏ cái tâm này, tôi chủ động xin lỗi mẹ chồng, kể về chuyển biến tâm thái trong mấy năm kết hôn. Mẹ chồng cũng lộ vẻ xúc động. Tôi đã triệt để tu xuất ra từ chính mâu thuẫn với mẹ chồng. Tôi nghĩ chỉ có tu tốt chính mình, thì đồng tu mẹ chồng mới xúc động thế, mới thực sự học được cách hướng nội tìm. Còn chỉ ra vấn đề của người khác thì không thay đổi được nhân tâm. Hy vọng mẹ chồng cũng có thể tìm lại trạng thái tu luyện thuở đầu, tinh tấn trở lại. 2. Trong quá trình giải cứu mẹ, dần dần tu xuất chân niệm vì người khác. Mẹ tôi vì phát tài liệu chân tướng mà bị người xấu tố cáo, lại bị bắt cóc. Trong quá trình giải cứu mẹ, giảng chân tướng cho nhân viên công an, kiểm sát, tư pháp, tôi nắm chặt tay sư phụ. Dưới sự trông nom và khải thị của sư phụ cũng như kiên định thực tu bản thân, dần dần tôi đã tu bỏ tư tâm, tu xuất chân niệm cứu chúng sinh. Áp lực trùng trùng. Vừa biết tin mẹ bị bắt, tôi và cha đã cất giấu các sách đại pháp trong nhà đi. Cất xong, về nhà, vừa mở cửa, cảnh sát đã đến lục soát nhà. Ngày hôm sau, tôi đến đồn công an thăm dò tình hình. Cảnh sát nói, mẹ tôi đang ở trại tạm giam. Tim tôi thắt lại, rất đau đớn. Tôi bắt đầu tìm ở bản thân. Vì cảnh sát không lục ra đồ gì trong nhà, nên tôi cho rằng mẹ nhiều nhất cũng chỉ bị giam vài ngày. Vậy vẫn là thừa nhận bức hại của cựu thế lực, bị tà ác dùi vào sơ hở. Tôi lập tức tìm cha chia sẻ và dặn cha rằng cảnh sát có đến nhà nữa thì một chữ cũng không được ký, nếu không sẽ trở thành nhân chứng. Mẹ bị giam giữ phi pháp vào trại tạm giam. Mặc dù thấy áp lực rất lớn, nhưng tôi biết mình phải đến đồn công an giảng chân tướng. Tôi cầm văn kiện số 39 năm 2000 của Bộ Công an và lệnh số 50 năm 2011 của Tổng cục Báo chí xuất bản đến đồn công an tìm cảnh sát thụ lý vụ án. Lúc sắp ra khỏi cửa, tim tôi đập rất nhanh, chân cũng hơi run. Tôi ngồi xuống mép ghế sofa, vỗ vào chân mình, nói với trái tim mình. Mi bây giờ yếu quá. Chút chuyện này đã không chịu được thì không được đâu. Mi phải mở rộng ra để có thể phối hợp với ta làm việc này. Tim không thắt lại nữa, chân vẫn run. Tôi thấy đã đến giờ làm việc của đồn công an, chân run cũng phải ra cửa. Đến bên ngoài đồn công an, tôi hít một hơi thật sâu, bước vào trong. Sau khi vào, chân không còn run nữa. Bên trong đồn công an dùng song sắt rào kín mít, chỉ có thể nói chuyện với cảnh sát qua song sắt. Tôi nói, các anh giam mẹ tôi ở trại tạm giam, căn cứ chấp pháp của các anh là gì? Ai bắt cóc mẹ tôi? Thời gian thụ lý vụ án là khi nào? Lập án khi nào? Tôi nghi ngờ các anh lục soát nhà trước rồi mới lập án. Tôi muốn biết những thông tin này. Mẹ tôi là vấn đề tín ngưỡng, pháp luật chỉ xử lý hành vi, còn tư tưởng không cấu thành tội phạm. Pháp Luân Công không phải là tà giáo nào đó. Sách Pháp Luân Công là ấn phẩm hợp pháp. Tôi muốn để lại hai văn bản pháp luật này, nhưng họ không dám giữ. Nói sự việc chưa xử lý xong, bảo tôi về nhà đợi thông báo. Sau khi về nhà, tôi và cha bàn bạc tìm luật sư nhân quyền, nhưng tuần này luật sư bận. Mặc dù trong lòng tôi có chút thất vọng, nhưng lập tức ý thức ra rằng mình đang hướng ngoại cầu. Việc này nhất định là có điều tôi cần phải ngộ. Tôi nói với sư phụ, sư phụ à, thì ra ngài không để con ỷ lại vào luật sư, mà muốn con tự đi con đường của mình. Thế là tôi và cha quyết định không dựa vào luật sư nữa. Năm ngoái, tôi nghe nói ở địa phương nọ, khi tham gia giải cứu đồng tu, họ có chính niệm rất mạnh, rất thành thục. Tôi ý thức được rằng việc dùng pháp luật để phản bức hại ở khu vực tôi vẫn là một khoảng trắng. Thế là tôi mời đồng tu địa phương kia đến chỗ tôi chia sẻ kinh nghiệm dùng pháp luật để phản bức hại. Các đồng tu ở địa phương kia đã chia sẻ chính niệm trong việc tiếp xúc với công an, kiểm sát, tư pháp với chúng tôi, cũng phổ cập một số kiến thức pháp luật cơ bản. Đột phá tâm sợ hãi. Lần này, khi mẹ xảy ra chuyện, tôi ý thức được hết thảy đều là an bài có trật tự của sư phụ. Bản thân tôi phải bước ra, dùng pháp luật để phản bức hại, giảng chân tướng cho nhân viên công an, kiểm sát, tư pháp tại địa phương. Mà trong quá trình này, tôi không thể ý lại vào luật sư, phải sướng vai chính. Nói thì dễ, làm mới khó. Từ khi tôi còn nhỏ, cha mẹ đã liên tục bị cảnh sát sách nhiễu, liên tục bị đưa vào trại lao động cưỡng bức, bị kết án. Vì thế mà tôi có nỗi sợ trong tâm, có bóng đen tâm lý. Không biết vì sao, tôi đối mặt với giảng chân tướng cho nhân viên công an, kiểm sát, tư pháp thì được, nhưng gọi điện thoại thì rất sợ. Có một lần, để biết tình hình của mẹ, tôi định gọi điện thoại cho kiểm sát viên. Từ 11 rưỡi sáng đã chuẩn bị, tim bắt đầu run. Phát chính niệm một tiếng đồng hồ sau mà vẫn còn run. Việc này tôi không dựa được vào ai cả. Tôi buộc phải tự gọi điện thoại, nhưng trong lòng run đến mức không làm được gì. Đến chiều, tôi ngồi trước gương lớn, hỏi đi hỏi lại bản thân. Mi là ai? Trả lời, ta là đệ tử Đại Pháp. Mi có muốn làm việc này không?
Muốn làm.
Tôi tự vấn bản thân hơn nửa tiếng đồng hồ. Sắp đến 4 giờ rồi, tôi thấy nếu không gọi nữa thì viện kiểm sát sẽ tan làm, liền quay số. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại tút tút, tôi liền thấy hết sợ, rồi hỏi thăm tiến triển vụ án một cách bình thường. Sau lần này, khi tôi tiếp xúc lại với nhân viên công an, kiểm sát, tư pháp, thì càng đường đường chính chính hơn. Hôm sau, luật sư dặn tôi đến viện kiểm sát nộp văn bản pháp luật. Tôi đến viện kiểm sát, mượn cớ rằng luật sư đang ở nơi khác không kịp đến để đưa văn bản pháp luật cho trợ lý kiểm sát viên, và nói với anh ta, cảnh sát an ninh chấp pháp sai, áp dụng pháp luật sai, mẹ tôi vô tội. Sau đó tôi lại đến bộ phận thanh tra công an khiếu nại cảnh sát an ninh chấp pháp sai. Trong quá trình này, tôi nhìn thẳng vào từng tư từng niệm của mình. Mỗi tối trước khi đi ngủ đều nhìn lại những ý niệm khởi lên trong ngày của bản thân, đề cao rất nhanh, tâm thái ngày càng vững vàng. Cha đi cùng tôi vài lần đến cục công an và viện kiểm sát. Ông cũng dần dần bước ra khỏi bóng đen của bức hại và cũng học được cách hướng nội tìm. Có một lần, tôi gửi thư tố cáo cảnh sát thụ lý vụ án đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Giám sát địa phương. Vài ngày sau thì tôi đến phòng tiếp dân của chính quyền tìm Ủy ban Giám sát hỏi thăm tình hình lập án. Trên đường đến phòng tiếp dân, tôi cảm thấy chưa từng tiếp xúc với người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật nên trong lòng có chút bất an. Tôi đi rất nhanh, trong tâm có chút trách chồng đang đi phía sau, chẳng trông cậy được chút nào. Nhưng tôi lập tức nghĩ, không được hướng ngoại, chồng đi cùng đã là rất tốt rồi. Tôi nhẩm vài lần, có sư phụ ở đây, có pháp ở đây, Trích giảng pháp tại Pháp hội Sydney, trong tâm cũng dần dần bình tĩnh lại. Đến phòng tiếp dân, tôi trình bày tình hình, hỏi đơn tố cáo có được thụ lý không và đưa văn kiện số 39, lệnh số 50 cho anh ta xem, nói rằng tư tưởng không cấu thành tội phạm. Mặc dù phòng tiếp dân không thụ lý đơn tố cáo, nhưng từ sau lần này, tôi đã thay đổi tâm thái. Từ chỗ trước đây chỉ vì giải cứu mẹ, thì nay là đứng trên góc độ cứu người để giảng chân tướng. Không còn sợ khi đối diện với người của công an, kiểm sát, tư pháp nữa, chỉ có sự thản nhiên đường đường chính chính. Cùng lúc đó, những người tiếp xúc cũng trở nên thiện lương, lịch sự hơn. 3. Thiện niệm khởi lên, thân tâm biến đổi. Sau khi Viện Kiểm sát quận không thụ lý đơn kiện, tôi đã đến phòng khiếu nại của Viện Kiểm sát thành phố. Viện Kiểm sát thành phố cũng không thụ lý. Tôi bèn tiện đường ghé qua phòng tiếp dân của công an thành phố, khiếu nại việc thực thi pháp luật sai lầm của an ninh công an quận. Đầu tiên là một cảnh sát phụ trợ tiếp tôi. Mặt anh ta đầy vẻ hung dữ, thái độ lạnh lùng, ngờ vực hỏi. Án pháp luân công mà còn dám khiếu nại đến phòng tiếp dân sao? Sau khi tôi trình bày mục đích đến, anh ta bắt đầu ghi chép thông tin cá nhân của tôi. Tôi cũng cầm giấy bút lên, hỏi họ tên và số hiệu cảnh sát của anh ta. Anh ta không trả lời tên, tôi liền chép lại số hiệu cảnh sát của anh ta. Sau đó, một cảnh sát chính thức đi tới, trông mặt anh ta có chút không thiện chút nào. Tôi nói, Pháp Luân Công không phải là tà giáo, quốc gia chưa bao giờ nêu tên Pháp Luân Công trong danh sách tà giáo, báo chí đưa tin thế nào không đại diện cho pháp luật, hành vi của mẹ tôi không cấu thành tội phạm. Đó là quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận của công dân. Anh ta vừa nghe tôi nói Pháp Luân Công không phải là tà giáo liền lớn tiếng ngăn tôi lại nói, nếu cô có nhận thức như thế này thì chúng ta không có gì để bàn nữa. Tôi nhớ lời sư phụ giảng, cảnh sát cũng là sinh mệnh đợi được cứu. Trích, giảng pháp ở Pháp hội tại vùng đô thị New York năm 2013. Tôi không bị biểu hiện bề ngoài của cảnh sát làm cho lúng túng. Tay cầm văn bản số 39, lệnh số 50, cố ý kéo ghế lại ngồi cạnh anh ta. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta nói, chúng ta không có thời gian để thảo luận. Anh đưa ra căn cứ mà anh cho rằng Pháp Luân Công là tà giáo. Tôi đưa ra căn cứ pháp luật của tôi. Anh có thể thuyết phục được tôi cũng được. Anh xem đây là văn bản do Bộ Công an các anh ban hành. Chỗ anh có máy tính, anh có thể tra cứu. Cuộc bức hại Pháp Luân Công nhiều năm qua đều không có căn cứ pháp luật. Bên an ninh nói mẹ tôi lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật. Đây là cáo buộc phi pháp. Mẹ tôi không có năng lực phá hoại việc thực thi bất kỳ điều luật nào cả. Anh ta không phản bác tôi. Ánh mắt bất thiện cũng dần dần tan biến. Anh ta nói, vụ án nào cũng là do bên chính trị an ninh làm. Không ai can thiệp được, cũng không cho chúng tôi xem. Toàn thành phố đều xử lý án Pháp Luân Công như vậy. Cô về công an quận mà phản ánh tình hình, yêu cầu trả lời bằng văn bản. Tôi nói, hôm nay tôi đến phòng tiếp dân của công an các anh, đã trình bày khiếu nại của tôi. Anh mặc cảnh phục mà đã trả lời tôi như vậy. Anh nói anh không xử lý được án của bên an ninh. Anh bảo tôi về công an quận yêu cầu trả lời bằng văn bản. Tôi đã ghi lại rồi. Tôi cần biết tên của anh. Anh ta không dám nói tên cho tôi biết, chỉ nói ghi lại số hiệu cảnh sát là được. Tôi nói, công an cục các anh đường đường chính chính, biểu hiện trước cổng viết đẹp biết bao, công an nhân dân vì nhân dân. Tôi không trông mong các anh có thể giải quyết vấn đề gì, tôi chỉ muốn có một nơi để nói lý lẽ, người dân có oan khuất, có nơi để lắng nghe tiếng nói. Vì chuyện của mẹ tôi đã phải đôn đáo khắp nơi. Công an quận, viện kiểm sát quận, chính quyền quận, viện kiểm sát thành phố không ai thụ lý, đùn đẩy cho nhau. Tôi hỏi cái tên cũng không dám nói. Nếu thực sự chính đáng, thì có gì mà không dám nói tên chứ? Tôi cảm ơn các anh đã có thể nghe tôi nói, có thể phản hồi yêu cầu của tôi. Hai viên cảnh sát này có chút xúc động. Quan tâm hỏi chúng tôi đến bằng gì, về bằng cách nào. Tôi muốn để lại tài liệu, anh ta chỉ vào camera giám sát. Tôi bèn nói, các anh tự lên mạng cũng có thể tra được. Sau lần này, mỗi lần tôi đến các cơ quan công an, kiểm sát, tư pháp, đều nghĩ đến những đoạn pháp đã đọc ngày hôm trước. Tôi cảm thấy sư phụ đang ở ngay bên cạnh tôi. Pháp tôi đọc hôm trước nhất định có thể chỉ đạo việc tu luyện của tôi hôm nay. Chỉ cần tôi có thể nghĩ đến Pháp thì sẽ có chính niệm để đối mặt với mọi vấn đề. Trong quá trình đó, thân thể tôi cũng có biến chuyển rất lớn. Trước đây, chỉ cần đầu óc tôi suy nghĩ nhiều việc thì sẽ bị đau đầu, choáng váng. Hơn nữa, có chút chuyện là không kìm được mà suy nghĩ miên man. Mấy ngày đầu khi mẹ xảy ra chuyện, đầu óc tôi cứ suy nghĩ miên man không ngừng. Có một hôm, trên đường đến nhà bố, tôi bị chóng mặt dữ dội. Tôi nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, trong tâm niệm rất chính, rất có lực lượng. Qua một chút đèn giao thông, tôi cảm giác đầu óc mình như đồng xu lật mặt vậy, bỗng chốc không còn mê mờ nữa, từ đó đầu óc trở nên thanh tỉnh. Sau này, dù xảy ra chuyện lớn đến đâu, đầu óc cũng không bị mê mờ. Dù bận rộn mệt mỏi thế nào, đầu óc vẫn luôn tỉnh táo. Đồng thời, tôi minh bạch một đạo lý. Trợ sư chính pháp, bản thân tôi không thể tùy tiện động niệm, không thể động niệm lung tung, nguồn gốc tư tưởng rất phức tạp. Hết thảy, thuận theo tự nhiên, tôi phải nghe theo ý chỉ của sư phụ. 4. Tu thiện và chân niệm vị tha. Một tháng sau khi mẹ bị bắt giam, tôi cũng vì gửi đơn tố cáo mà bị cảnh sát phi pháp lục soát nhà, giam giữ chục hôm. Một hôm, cảnh sát đồn công an nói dối rằng trưởng đồn muốn trả lời tôi về việc của mẹ tôi. Tôi tin là thật, ngày hôm sau chuẩn bị đến đồn công an. Sáng hôm đó, đồn công an lại gọi điện cho tôi, nói trưởng đồn đi họp rồi, bảo tôi ở nhà đợi một lát. Họp xong sẽ gọi điện liên hệ tôi. Tôi đang đợi điện thoại ở nhà, bố tôi cũng đang ở nhà tôi, thì bốn cảnh sát đồn công an đến cửa đòi lục soát nhà. Tôi không đề phòng, chỉ muốn bảo vệ tốt các sách đại pháp. Tôi ngăn cản cảnh sát lục soát nhà, rằng co hơn 10 phút, chất vấn họ về căn cứ thực thi pháp luật, đòi xem thẻ cảnh sát, lệnh khám xét và dùng điện thoại quay video toàn bộ quá trình. Chính trong khoảng thời gian này, bố tôi đã cất giấu hết các sách đại pháp trong phòng ngủ của tôi, bảo vệ được sách đại pháp. Tôi bị đưa về đồn công an để lấy lời khai. Tôi trầm ổn, bình tĩnh, yêu cầu những cảnh sát đã lục soát nhà tôi đi ra ngoài. Vì tôi chưa để lộ thân phận của mình là người tu luyện, nên đã trả lời một cách trí huệ những câu hỏi sắc bén của họ. Tôi nói, các anh triệu tập tôi là vì đơn tố cáo của tôi không trách các anh. Lãnh đạo và cán bộ thụ lý án nhất định đã xem nội dung tôi viết và xem kỹ rồi mới bắt tôi. Mẹ tôi không phạm tội, tôi cũng không vi phạm pháp luật, các anh đều biết rõ điều đó. Tôi thấy các anh cũng không dễ dàng gì, tạm thời bảo lưu quyền tố cáo đối với các anh. Cán bộ thụ lý án của đồn công an nghe hiểu tình huống của tôi, rất tôn trọng tôi, chỉ nói đó là lệnh của bên an ninh, họ cũng là bất đắc dĩ phải thực thi công việc. Sau khi bị đưa vào trại tạm giam, ban đầu trong tâm tôi rất khó chịu, nhất là khi nhìn thấy bữa tối là màn thầu và dưa muối, nước mắt cứ trực trào ra. Tôi nhẩm thuộc lòng mấy lần câu pháp sau, tâm trạng liền bình ổn trở lại. Sư phụ giảng, đại giác bất úy khổ, ý chí kim cương chú. Tạm dịch, đại giác không sợ khổ, ý chí kim cương đúc. Trích, chính niệm chính hành, hồng ngâm 2. Tôi đặt ra 3 yêu cầu cho bản thân. 1. Đã đến đây rồi, tôi phải tận dụng tốt 10 ngày này, tu luyện ra trạng thái tinh tấn hơn cả khi ở nhà, như thế mới không uổng công đến đây. 2. Tôi phải làm cho những người ở đây thay đổi cách nhìn về người tu luyện, nhìn thấy sự thiện lương của người tu luyện. 3. Tôi là người khởi đầu việc dùng pháp luật để phản bức hại tại địa phương. Rất nhiều đồng tu đều đang theo dõi việc này. Sau khi tôi ra ngoài, phải để mọi người thấy trạng thái kiên định hơn của tôi, không thể để mọi người vì tôi mà nảy sinh tâm lý tiêu cực. Trong 10 ngày này, tôi nhẩm pháp, phát chính niệm, hát các bài hát đại pháp, không động nhân niệm, mà dùng tâm cảm nhận sự bảo hộ của sư phụ, sức mạnh của đại pháp lấp đầy trong tôi. Đồng thời tôi cũng tìm ra mình vẫn còn chấp trước vào thời gian mẹ được về nhà, nên đã bị dùi vào sơ hở. Sư phụ điểm hóa tôi, tu đắc chấp trước vô nhất lậu, trích, mê trung tu, hồng ngâm. Tôi biết đây là sơ hở của mình, tôi phải tu. Tôi bèn nhẩm đoạn pháp của sư phụ về thời gian. Sư phụ giảng, đại pháp còn tạo ra thời gian, không gian, đa dạng chủng loại sinh mệnh cũng như vạn sự vạn vật, không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót. Trích, luận ngữ, chuyển pháp luân. Tôi cảm nhận được sự từ bi to lớn và năng lượng cự đại của sư phụ bao quanh. Tôi cung kính nói với sư phụ, thưa sư phụ, hết thảy đều nằm trong an bài của ngài, đệ tử thân trong mê, sao có thể nghi ngờ an bài về thời gian của sư phụ chứ? Thưa sư phụ, đệ tử xin khiêm cung tuân theo, xin sư phụ yên lòng. Sau đó trong thời gian ở trại tạm giam, mỗi ngày tôi đều hòa mình trong pháp, nỗ lực thực hành tu thiện, để những người trong trại tạm giam thấy được hình ảnh người đệ tử đại pháp trẻ tuổi có thể chịu khổ, có tấm lòng bao dung, hành xử thiện lương với mọi người. Những người cùng buồng giam với tôi ban đầu cảm thấy tôi ngốc, không đáng phải vậy. Thông qua những hành động thiện lương của tôi, họ đều xoay chuyển quan niệm này, đều chúc cho mẹ tôi sẽ sớm được về nhà và cũng bảo tôi chú ý an toàn nhiều hơn. 10 ngày sau, tôi bước ra khỏi trại tạm giam trong trạng thái toàn thân nhẹ nhõm. Về đến nhà, tôi vùi đầu vào học pháp. Tôi nghiêm túc đọc đi đọc lại những bài kinh văn ngắn gần đây của sư phụ. Tôi tự nhủ, phải tìm kỹ ở bản thân thôi. Vấn đề nằm ở đơn tố cáo của tôi. Vậy tại sao tôi lại viết đơn tố cáo? Thực sự là vì chúng sinh sao? Thực sự thuần chính đến thế sao? Tôi biết rồi, mình tu thiện chưa đủ. Tuy muốn để chúng sinh minh bạch chân tướng, nhưng mục đích của tôi là để mẹ về nhà. Cái sự bất thiện, bất chính, bất thuần này đã bị dùi vào sơ hở. Tôi thầm nói với sư phụ, mỗi ngày, đệ tử đều phải tốt hơn ngày hôm trước, dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân. Trên con đường trợ sư, con phải cố gắng không gây ra trở ngại gì. Mỗi ngày sư phụ đều khải thị pháp lý cho tôi đề cao mỗi ngày, cảm thấy phía thần của mình đang thức tỉnh. Tôi lại viết thư khuyến thiện, đơn kêu oan, đơn kiến nghị hành chính, gửi đơn khiếu nại cho cán bộ thụ lý án. Khi làm những việc này, tôi càng chú ý hơn đến xuất phát điểm của mình. Nếu không phải là vị tha, một lòng nghĩ cho chúng sinh thì không thể làm. Có một lần, tôi định viết đơn kiến nghị hành chính, sư phụ điểm hóa cho tôi. Sư phụ giảng, chân niệm hóa khai mãn thiên tình, tạm dịch, chân niệm hóa khai khắp trời xanh, trích, cảm khái, hồng ngâm 4. Tôi biết rồi, khi viết đơn phúc nghị hành chính, xuất phát điểm của mình không chính là vì để giải quyết vấn đề, không phải là vị tha. Ngày hôm sau, điều chỉnh tốt tâm thái, tôi viết đơn phúc nghị là để cơ quan tư pháp có thể thấy được chân tướng đại pháp, mà gột rửa những lời dối trá vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, để chân tướng đại pháp được truyền rộng trong hệ thống tư pháp. Tôi tin rằng, thiện ý của tôi, sức mạnh của đại pháp đã hòa vào trong đơn kiến nghị hành chính mà tôi viết. Bài học trong 10 ngày giam giữ đã khiến tôi bước đi vững vàng hơn, chắc chắn hơn. Đặc biệt tôi đã điều chỉnh trạng thái phát chính niệm của mình. Trước đây phát chính niệm là vì tư, là để giải quyết vấn đề khó khăn của bản thân. Bây giờ tôi giữ lưng thẳng, cổ thẳng, phát chính niệm để giảm thiểu tổn thất, vì để giải cứu chúng sinh, kéo dài thời gian phát chính niệm. Sau đó tôi có một loại cảm giác về sứ mệnh và vinh diệu khi được trợ sư chính pháp. Cảm giác rõ ràng của tôi là những tư tưởng bất hảo không dám đến nữa. Trường không gian của tôi dường như rất nóng, nóng bỏng cả chân, tư tưởng xấu vừa trồi lên liền lập tức bị nóng quá mà co lại, dường như chậm một giây là bị tôi thanh trừ mất vậy. 5. Quá trình mở phiên tòa thúc đẩy tôi đi chính lộ. Sau đó, luật sư trợ giúp pháp lý gọi điện cho tôi mới biết tòa án sắp mở phiên tòa xét xử mẹ tôi. Trong giai đoạn xét xử cuối cùng, tôi và gia đình đã mời luật sư nhân quyền. Đồng thời, tôi nộp đơn xin làm với tư cách là người thân, bắt đầu khẩn trương chuẩn bị bài biện hộ. Trong thời gian này, các đồng tu trên diễn đàn công lý đã giúp tôi rất nhiều. Tôi nghiêm túc tìm hiểu các luật liên quan, đặc biệt là khâu chất vấn then chốt tại tòa. Ban đầu, tôi không đọc nổi luật, tối nghĩa khô khan, khó mà nhập tâm được. Những lúc như thế, tôi lại dừng lại và học pháp một lát, rồi lại kiên định con đường mình phải đi. Trong một tuần, tôi đã soạn xong bài biện hộ và gửi cho đồng tu trên diễn đàn xem. Đồng tu trên diễn đàn muốn tôi cắt bỏ một đoạn trong đó. Tôi phát hiện đó chính là đoạn mà tư tưởng mình không chính. Tôi không đặt pháp ở vị trí số một, mà dùng mánh lưới lợi dụng người thường để đòi lại công bằng cho đệ tử đại pháp. Đây là quan niệm bất chính. Trong khi phối hợp với luật sư, tôi có cảm giác không thể dung hòa. Luật sư luôn nhấn mạnh chỉnh thể, bảo làm công tác tư tưởng cho đồng tu chỉnh thể, cho rằng tôi nghiên cứu luật là vô dụng. Còn đồng tu ở diễn đàn công lý là chuyên gia luật, tập trung hơn vào phương diện pháp luật, cung cấp tài liệu cho tôi. Mà một số đồng tu địa phương lại cho rằng tôi chia sẻ giữa các đồng tu việc bản thân giảng chân tướng cho công an, kiểm sát, tư pháp, là diễn thuyết loạn pháp, gây ra sùng bái cá nhân, học người không học pháp. Trong giai đoạn này tốc độ tu luyện của tôi chậm lại, vì phải ra tòa biện hộ, nên tôi không có thời gian nghiêm túc truy tìm từng ý từng niệm của mình, chỉ là tu tâm một cách hời hợt. Ngày hôm sau mở phiên tòa, trên đường đi, tôi nhẩm pháp. Sư phụ giảng, chư vị càng coi cái khó đó là lớn, thì việc càng khó làm, tướng do tâm sinh, vậy thì việc đó càng phiền phức hơn. Trích, giảng pháp tại hội nghị đại kỷ nguyên, giảng pháp tại các nơi 10. Đúng vậy, mở phiên tòa không phải là việc khó gì, tôi là đệ tử của sư phụ, tôi rất cao lớn. Cứ như vậy, trong quá trình mở phiên tòa, trừ sự căng thẳng lúc đầu, tôi đã nói được hết những lời mình chuẩn bị. Trạng thái của mẹ tôi cũng rất tốt, đầu não thanh tỉnh, chính niệm rất đầy đủ. Thẩm phán rất công chính và khách quan, rất thông cảm cho sự căng thẳng của tôi khi lần đầu làm người biện hộ, cũng tôn trọng ý kiến của tôi, giải thích về đơn kiến nghị pháp lý tôi nộp trước phiên tòa. Kết thúc phiên tòa, trên đường lái xe về nhà, tôi cảm thấy sư phụ khải thị cho tôi. Hóa ra luật sư nhấn mạnh trình thể, đồng tu trên diễn đàn nhấn mạnh pháp luật, chính là sư phụ bảo tôi kết hợp cả hai, đều phải làm được. Hóa ra đồng tu chỉ ra vấn đề của tôi, là sư phụ thấy trên con đường tu luyện của tôi, không thể để các đồng tu đều tâng bốc tôi, đều nói tôi làm đúng, như thế chỉ hại tôi thôi. Chính là phải có người chỉ ra, có người ngăn cản, mới có thể khiến tôi dừng lại mà nhìn nhận bản thân, xem có phải nên có trí huệ lớn hơn, suy xét vấn đề toàn diện hơn không. Hóa ra tôi có một quan niệm không đúng đắn. Tôi không thích nảy sinh mâu thuẫn. Tôi sợ nảy sinh mâu thuẫn. Cái không thích và sợ này chính là chấp trước. Người tu luyện nên tích cực ứng phó với mâu thuẫn, cũng dám đối diện với mâu thuẫn. Trong mâu thuẫn mới có thể tu luyện. Tôi đã sửa lại quan niệm sai lầm này của mình. Sau phiên tòa, tôi kịp thời phản hồi với diễn đàn. Có một đồng tu trên diễn đàn luôn khích lệ, khen ngợi tôi. Một đồng tu khác luôn chỉ ra thiếu sót của tôi, yêu cầu nghiêm khắc với tôi. Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của họ đã cho tôi chỗ dựa và sự an ủi trên con đường dùng pháp luật để phản bức hại. Cảm ơn các độc tu trên diễn đàn. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng tôi cảm nhận được các đồng tu là một chỉnh thể. 6. Ma luyện tâm tính, sắp đặt tâm thái cho chính trong lần mở phiên tòa thứ hai. Một tuần sau khi phiên tòa kết thúc, luật sư nói thẩm phán có chứng cứ mới, phải mở phiên tòa lần hai. Trong tim tôi thót lại, rất hoang mang, có chút chua xót bất lực. Dường như thời gian qua phát chính niệm không có hiệu quả vậy. Tôi suýt chút nữa thì tiêu trầm. Tôi bắt đầu nghĩ đến pháp của sư phụ. Sư phụ giảng, một bất động có thể ức chế vạn động. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Canada năm 2005, giảng pháp tại các nơi năm. Tôi niệm hai lần, trong tâm bình tĩnh hơn nhiều. Đúng rồi, tôi bị động tâm rồi. Nên mới sinh ra tư tưởng tiêu cực. Người tu luyện có gì phải sợ? Nếu mở phiên tòa lần nữa mà có lợi cho chúng sinh minh bạch chân tướng, thì tôi đi. Nếu không phải thì phát chính niệm thanh trừ can nhiễu bức hại. Sau khi bình tĩnh lại, tôi đến tòa án xem chứng cứ mới. Suốt dọc đường tôi đều phát chính niệm, xin sư phụ an bài cho thẩm phán ra tiếp tôi. Quả nhiên là thẩm phán ra đưa chứng cứ cho tôi xem. Tôi nói với ông ấy, mẹ tôi rốt cuộc có vi phạm pháp luật hay phạm tội hay không? Người làm luật các ông biết rồi đấy. Mẹ tôi là một dân thường, làm sao có thể phá hoại được việc thực thi pháp luật? Mẹ tôi tu luyện pháp luân công trong môi trường tự do từ trước năm 1999. Mục đích duy nhất để bà tu luyện là làm người tốt, hành xử thiện lương với mọi người. Là vì giang trạch dân lạm quyền vượt trên pháp luật, bịa đặt tin giả, kích động hận thù đối lập, phát động cuộc vận động phi pháp bức hại trước, rồi mẹ tôi mới làm rõ sự thật sau. Giang trạch dân lợi dụng quyền lực, coi bức hại pháp luân công là việc quan trọng hàng đầu, trọng dụng những quan chức ra sức bức hại pháp luân công, đưa người xấu lên làm quan, bây giờ lần lượt bị điều tra, ngã ngựa. Ông trời có mắt, chính là bức hại người tốt nên chịu báo ứng. Thẩm phán nói, cô đừng có dọa tôi thấy nhiều người không đàn áp pháp luân công cũng bị điều tra đấy. Cô là người trẻ tuổi thì cũng đừng quá khích, đừng đi tuyên truyền khắp nơi. Sau này, mà để tôi thấy cô đứng ở vành móng ngựa, rồi xem tôi có đá cô không. Ông ấy nói đùa để nhắc nhở tôi chú ý an toàn. Tôi nói, họ không trực tiếp tham gia, nhưng làm quan một phương. Lẽ ra phải là cha mẹ của dân, là quan chức mà trong nhiệm kỳ của mình để xảy ra sự kiện bức hại pháp luân công, không thể nói làm quan không có trách nhiệm được. Ông muốn tốt cho tôi, bảo tôi bảo vệ tốt cho bản thân, Tôi cũng muốn tốt cho ông, mong ông cũng có thể bảo vệ chính mình, rút lui an toàn. Vậy hai ta đều bảo vệ tốt chính mình, cũng cảm ơn ông. Ông rất thiện lương, là người trong ngành duy nhất có thiện ý với tôi mà tôi gặp trong thời gian qua. Ông ấy nói, cô đừng cảm ơn tôi, cô nói thì hay lắm. Giả sử tôi kết án mẹ cô sẽ lập tức tố cáo tôi làm trái pháp luật để tư lợi. Đến lúc đó, cô lại đi kiện tôi khắp nơi cho xem. Tôi nói, tôi là cố gắng hết mình để nghe theo thiên mệnh. Chuyện của mẹ tôi, ông nói cũng không tính. Tố cáo là quyền của tôi. Tôi có thể lựa chọn kháng cáo, khiếu nại. Tố cáo không phải là mục đích, mà là mong ông đừng làm con dê thế tội. Lần mở phiên tòa thứ hai là vì thẩm phán yêu cầu công an sở giải trình vì sao thư thông báo ý kiến kết luận không gửi cho đương sự và người nhà. Thứ gọi là tài liệu chứng cứ này không có hại cho chúng tôi. Tôi nghĩ mở lại phiên tòa là cơ hội tốt để giảng rõ chân tướng cho họ lần nữa. Tôi nên chuẩn bị thật tốt. Sau khi hiểu thấu đáo hướng chất vấn mà đồng tu trên diễn đàn đưa cho tôi, trong tâm tôi rất tự tin. Một hôm, tôi đón con trai đi học về, thời tiết rất đẹp. Bản biện hộ pháp lý cũng chuẩn bị xong rồi. Tôi cũng lâu rồi không đưa con ra ngoài chơi, bèn quyết định dẫn con đi chơi một lúc. Nhìn người ta cả gia đình cùng con cái vui đùa, nô giỡn, tôi đã có chút động tâm, nhưng lúc đó không kịp thời áp xuống. Sau khi cùng con về nhà, chồng nhờ tôi giúp anh ấy lấy chuyển phát nhanh. Khi tôi xuống lầu lấy chuyển phát nhanh, con trai ở nhà gọi với theo. Mẹ ơi, mẹ về nhanh nhé. Tôi nghe thấy có chút chua xót. Trên đường đến trạm chuyển phát, tư tưởng tiêu cực trào dâng, chạnh lòng nghĩ. Nhà người ta đều đoàn viên, còn nhà mình thì... Tôi vội áp chế tư tưởng này, tự hỏi. Người thường truy cầu những thứ này là bình thường. Mi truy cầu gì chứ? Là muốn cắt bỏ hết thảy của nhân gian, trợ sư cứu người. Cái ta truy cầu không phải là hạnh phúc nhân gian. Nghĩ vậy, tôi đỡ hơn một chút, nhưng tâm vẫn âm ỉ chua xót. Tôi bèn niệm, có sư phụ ở đây, có pháp ở đây. Niệm vài lần xong, tâm trạng bình ổn trở lại. Ngày mở phiên tòa lần hai, lúc sắp đi, tôi nhẩm pháp. Sư phụ giảng, hãy coi việc kia không ghê gớm gì, việc cứu người là việc lớn như vậy. Hãy làm những gì chư vị cần làm, trong tâm vững vàng tự tin hơn, gặp gì nghe gì không thuận tâm lắm, không như ý lắm, thì cũng đừng chú tâm vào đó. Hãy đường đường chính chính làm những gì mình cần làm. Đừng bị tà can nhiễu, đừng bị chúng lay động, vậy thì những nhân tố bất hảo sẽ không từ chính mình sinh ra, tà ác sẽ thành nhỏ bé, bản thân chư vị sẽ cao lớn, chính niệm sẽ đầy đủ. Thật sự đều là như thế. Trích giảng pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên, giảng pháp tại các nơi 10. Suốt dọc đường, tôi nhẩm đoạn pháp này, trong tâm ngày càng vững vàng, kiên định. Đúng vậy, tôi lần này ra tòa là đi cứu người, chứ không phải để người ta mang lại công bằng cho chúng tôi, không phải vì vụ án của mẹ tôi thế nào, cũng không phải vì muốn thuyết phục công tố viên, mà là để cứu người. Là để mang sức mạnh của thiện đến với họ. Hiệu quả phiên tòa lần này rất tốt. Thẩm phán không ngồi trên ghế xét xử. Phần lớn thời gian ông ấy đứng ở phía bàn biện hộ của chúng tôi. Thỉnh thoảng đứng ở phía mẹ tôi. Như một người bạn cũ, bảo tôi đừng căng thẳng như lần trước. Khen tôi lần đầu ra tòa đã nói rất tốt. Lần này cũng rất khá. Khi công tố viên phản bác lời chất vấn của tôi, thẩm phán ngăn cô ấy lại, nói, cô ấy nói phần cô ấy, cô nói phần cô, sau phiên tòa, tôi sẽ tự xem xét. Luật sư biện hộ cũng nói rất hay, còn cung cấp các án lệ về vụ án pháp luân công ở các nơi, có trường hợp không khởi tố, không phê chuẩn lệnh bắt giữ, hủy bỏ vụ án, còn có phán quyết trừ vào thời gian đã giam, giam bao lâu thì tuyên án bấy lâu. Những người minh bạch trong công an, kiểm sát, tư pháp ở các nơi đều đang xử lý kỹ thuật những vụ án này. Có thể không bắt thì không bắt, có thể không khởi tố thì không khởi tố. có thẩm phán cáo bệnh không ra tòa, cũng có trường hợp tại ngoại chờ xét xử rồi cho qua chuyện, cũng có trường hợp bảo lãnh, thi hành án ngoài trại giam, không có lãnh đạo nào ký tên xác nhận cho vụ án này vì sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Thẩm phán nghe rất chăm chú, nói chính ông hiện giờ cũng rất đau đầu, xử lý vụ án này rất phiền phức. Công an, viện kiểm sát rút hồ sơ thì tốt rồi. Tôi nghĩ lần này thẩm phán hẳn đã minh bạch chân tướng rồi. Khi phiên tòa kết thúc, thời gian kêu gọi gửi bài đại lục không còn nhiều. Tôi vội viết ra thành bài, nên có nhiều thiếu sót, mong được các đồng tu chỉ chính. Cảm tạ sư phụ đã an bài những sinh mệnh có thể cứu được đến nghe chân tướng trong vụ án của mẹ con. Kỳ thực những người trong công an, kiểm sát, tư pháp thực sự rất khó, không hề dễ dàng. Họ gửi gắm hy vọng được cứu vào chúng ta. Chúng ta phải mau chóng đề cao lên, giúp chúng sinh vượt qua đại kiếp nạn do cựu thế lực an bài để đào thải sinh mệnh. Hướng nội tìm là pháp bảo thông thiên. Mỗi lần đề cao đều là vì tôi lùi lại một bước, tìm kiếm vấn đề của bản thân. Sư phụ liền triển hiện ra nội hàm của nhiều pháp lý hơn. Học pháp tốt, hướng nội tìm, đường gập ghềnh biến thành đường bằng phẳng. Mong các đồng tu trẻ tuổi cũng có thể nắm chắc thời gian cuối cùng, tận dụng sở trường của người trẻ, dũng mãnh tinh tấn, cùng nhau về nhà. Cảm ơn các đồng tu diễn đàn công lý, dù chưa từng gặp mặt, cũng xin cảm ơn các đồng tu năm ngoái đã phổ cập pháp luật, tăng cường chính niệm cho khu vực chúng tôi, là các bạn đã khiến tôi cảm nhận được sức mạnh của chỉnh thể. Chúc chúng ta cùng nhau tinh tấn, viên mãn theo sư phụ trở về. Con xin cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.